Dạ Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và kính thưa quý vị, sau đây Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội với cô Angie Hồ Quang. Dạ, trước hết thì Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến cô Angie Hồ Quang.
Dạ, thưa kính chào quý vị thính giả và chào cô Nam Anh. Cô Nam Anh này điệu quá. Đọc tên tôi á, cái tên này là tên giả mà, nhưng mà đọc để cho Mỹ nó hiểu, nhưng mà cấp cô Nam Anh ở bên tiếng Tây, Mỹ thì nó gặp NG, nhưng mà cô gặp cái hơi tiếng Tây là OG.
Dạ vâng, dạ thưa cô, vậy thì cô có khỏe không ạ?
Bữa nay hơn sụp sịch, ở đây mưa dầm mưa về, tới mưa mà mưa thúi đất luôn ạ.
Dạ vâng.
Nhưng mà bây giờ mình vào chương trình phải không? Mưa hay nắng mình cũng cứ vào chương trình đúng không?
Dạ vâng. Vâng, tại vì cũng có nhiều người cũng rất là có những cái thắc mắc mà họ cũng không biết.
Trong chờ phải không?
Dạ vâng, trong chờ. Thì có hai vợ chồng đó, hai người thì lãnh tiền, hai vợ chồng ông tên là Hiệp và bà vợ tên là Hoa, thì hai vợ chồng đó lãnh tiền SSA, thì người vợ thì hồi trước có đi làm nên được cái lãnh cái tiền SSA là 456 đồng. Nhưng mà từ đó giờ bà không có vô quốc tịch. Nhưng mà hai vợ chồng á, mà gom lại thì cái lợi tức income á, là 1.150. Thì hồi xưa thì ông nói là tại vì bà vợ không có quốc tịch nên không có xin được cái quyền lợi gì hết. Và bây giờ thì mới vừa tuần tháng vừa rồi thì bà vợ mới thi đậu quốc tịch. Vì vậy ông cũng không biết rằng nếu mà vợ ông có quốc tịch như vậy thì có xin được thêm, hưởng thêm cái quyền lợi gì thêm nữa không ạ?
Dạ, trong cái tình trạng mà Nam Anh chị vừa chia sẻ thì hai ông bà đây, người vợ có đi làm, do đó người vợ có lãnh cái tiền an sinh xã hội là 456. Chồng cũng có lãnh thêm một chút của vợ. Ở đây phải không? Thì
dạ,
người vợ lãnh 456 thì ông chồng ở đây cũng có nói là có lãnh SSA, đúng
dạ,
không?
Dạ.
Thì cái nguyên tắc đó là chính phủ sẽ coi cái phần SSA của ông và của bà.
Yeah.
Cộng lại nếu ít hơn 1.150 thì ông bà mỗi người có lãnh thêm một phần sai biệt của chương trình SSI. Okay. Cái chương trình SSI dành cho những người có thu nhập thấp và tài sản hạn chế. Trong cái chương trình này thì lại không đòi hỏi phải có đủ tín chỉ an sinh xã hội. Nhưng mà nhờ bà có tiền hưu, có nghĩa là phải làm đủ tín chỉ an sinh xã hội rồi thì mới lãnh được tiền hưu, đúng không?
Dạ. Yeah.
Thì cái đó nó vượt qua cái chuyện mà không cần phải có công dân Hoa Kỳ.
Dạ. Yeah.
Nay bà được thành công dân Hoa Kỳ. Trước nhất thì hai chị em mình cùng chúc mừng một người công dân mới. Nếu mà nói về mặt quyền lợi hay là trợ cấp thì bà đã được hưởng tới mức tối đa rồi, không có xin thêm gì nữa. Chỉ có một điều là một khi là công dân Hoa Kỳ thì với cái số tiền 456 đồng của bà, một ngày đẹp trời bà nói thôi tôi đi theo cô Nam Anh đi về Tây chơi. Mà tôi qua bên đó tôi ở 5-6 tháng, 7-8 tháng, không sao. Nhờ mình là công dân Hoa Kỳ, mình lãnh tiền hưu bổng, an sinh xã hội, thì không có giới hạn cái thời gian mà mình rời xứ Mỹ. Tại vì nếu chỉ là thường trú nhân, chỉ có cái thẻ xanh, thì mỗi một lần mà mình muốn đi du lịch dài hạn, thì mình chỉ được đi du lịch bất luận là mình muốn đi đâu. Mình chỉ đi được tối đa là 6 tháng. Sau 6 tháng mình phải trở về Mỹ. Ở Mỹ 1 tháng rồi mới đi chơi tiếp. Còn khi mà trở thành công dân của người Hoa Kỳ thì mình muốn đi bao lâu cũng được.
Dạ vâng.
Rồi.
Như vậy là không có xin được cái tiền gì hết, dù là chỉ
mình hai ông bà này đã đảnh được cái mức tối đa của everything.
Dạ vâng.
Dạ. Thành ra cái chuyện mà 10 năm làm việc của bà, hơn 10 năm làm việc của bà giúp cho bà được lãnh cái tiền SSE đó.
Dạ.
Cái đó là đã thay thế về mặt quyền lợi, thay thế được cái quốc tịch rồi. Nay cái quốc tịch chỉ giúp cho cái việc là mình được đi du lịch ra ngoài xứ Mỹ lâu lâu. Vậy thôi.
Dạ vâng. Dạ vâng, còn một vị khán giả khác tức là cô Mai thì cô nói là cô sinh tháng 7 năm 1953. Tức là cô đã được 65 tuổi. Thì tại vì cô có cái insurance của chồng nên cô không có nghĩ là việc là mình phải xin Medicare. Thì khi mà ai cũng nói tại sao cô không xin Medicare, nên cô mới có cái thắc mắc là nếu mà bây giờ cô apply vô Medicare thì nó có trễ hay không? Và nếu mà apply vô Medicare thì cô có phải là cái bỏ cái insurance mà cô được hưởng của chồng cô hay không? Và nếu mà cô apply trễ 3 tháng như vậy á, thì vô cái chương trình Medicare thì cô có bị phạt hay không ạ?
À, trên nguyên tắc, một người có đi làm, có số tuổi 65, có đủ 10 năm làm việc, thì hội đủ điều kiện để ghi danh vào chương trình Medicare. Medicare có những phần chính là Medicare phần A, Medicare phần B và Medicare phần D. À, cô Mai có chồng, chồng có đi làm và có bảo hiểm sức khỏe. Thì chúng ta đều biết với Medicare Part A thì mình không có đóng tiền. Nhưng mà Medicare Part B thì mình phải đóng cái bảo phí hàng tháng. Trong năm 2018, cái bảo phí đó là 134 đồng một tháng. Do đó nhiều vị cũng có một cái hoang mang, nói tại sao tôi phải đóng cái bảo hiểm ở sở, rồi còn phải đóng thêm cái bảo phí của phần B. Do đó rất nhiều vị đã chọn là không có ghi danh vào Medicare. Mình có quyền làm việc đó. Tuy nhiên, nó có những cái ràng buộc như thế này. Cho dù mình có bảo hiểm sức khỏe, tự bản thân mình có đi làm, có được bảo hiểm sức khỏe, hay mình có được hưởng bảo hiểm sức khỏe qua công việc làm của người hôn phối, thì mình bước vào tuổi 65, mình vẫn phải ghi danh vào chương trình Medicare Part A. Thật sự, Medicare Part A chúng ta không có đóng bảo phí gì hết. Có nghĩa là cái số tiền đó mình đã đóng trước rồi, trong thời gian mình đi làm, cái tỷ lệ 7.65% đóng vào quỹ an sinh xã hội và Medicare mình có đóng rồi. Vì vậy mình phải ghi danh vào Part A. Cái Part B là vì phải đóng bảo phí, do đó nếu đã có sẵn bảo hiểm sức khỏe, mình có quyền tạm thời từ chối không ghi danh vào Medicare Part B. Cho đến khi nào bản thân mình không còn đi làm, không còn bảo hiểm, hay cái người hôn phối cũng không còn bảo hiểm sức khỏe, lúc bấy giờ mình có quyền trở lại Sở An sinh Xã hội để xin ghi danh vào chương trình Medicare phần B mà không bị một cái khoản phạt vạ nào hết. Trường hợp đặc biệt của cô Mai ở đây, sinh tháng 7 năm 1953, thì cái giai đoạn ghi danh nguyên thủy của chương trình Medicare là 3 tháng trước sinh nhật thứ 65. 3 tháng, cái tháng sinh nhật và 3 tháng sau đó, có nghĩa là sinh tháng 7, thì cái hạn chót là tháng 8, tháng 9, tháng 10. Thì đây là cuối tháng 10, do đó chắc là Năm Anh phải nhắc nhở vị tín giả này. Năm tai lẽ chân, mình còn vài hôm nữa đến Sở An sinh Xã hội ghi danh để nằm trong cái thời hạn ghi danh nguyên thủy trong vòng 7 tháng đó. Chỉ ghi danh vào Medicare Part A mà thôi. Đến khi nào mình muốn ghi danh Part B thì lúc bấy giờ mình tính sao. Và yên tâm, nếu cố gắng sắp xếp để tiến hành thủ tục ghi danh Medicare Part A trước cuối tháng 10 thì sẽ không bị phạt vạ phần A.
Dạ. Trước cuối tháng 10. Dạ vâng. Dạ, tại vì cô nói là cô cũng try để mà vô online mà để mà ghi danh cái chương trình Medicare. Nhưng mà trên đó nó có một cái câu hỏi là cái ngày cô có phải là quốc tịch Mỹ hay không? Rồi cái ngày cô vô quốc tịch Mỹ là ngày nào? Thì cô nói rằng cô đã làm mất cái tờ vô quốc tịch Mỹ của cô rồi. Và cô không tài nào cô nhớ được cái ngày cô vô quốc tịch Mỹ là ngày nào. Vì vậy nên cô muốn biết rằng nếu mà cô muốn tìm lại cái ngày mà cô vô quốc tịch Mỹ thì cô phải tìm ở đâu ạ?
Dạ, điều thứ nhất, nói cái chuyện mà mình apply online có nghĩa là hiện nay gần như tất cả các cơ quan chính quyền cũng như tư nhân đều khuyến khích chúng ta do business, là làm việc với những cơ quan này qua đường dây trực tuyến, có nghĩa là online. Thì trong trường hợp mình vừa vặn khi trở thành công dân Hoa Kỳ, cái điều hay nhất, điều cần làm nhất là mình nên xách cái bằng quốc tịch ra sở an sinh xã hội để cập nhật cái tình trạng mình là người thường trú nhân, nay đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Một khi cơ quan sở an sinh xã hội xác nhận rằng mình đã có quốc tịch Hoa Kỳ, họ ghi cái ngày mà mình nhập tịch, họ ghi cái số alien number của mình, họ ghi cái số mà sở di trú và nhập tịch chỉ định cho mình, thì một khi đã cập nhật hồ sơ, đến sau này khi mà mình cần tới những cái dịch vụ về đơn từ với sở an sinh xã hội thì mình lại không có phải bận tâm để trả lời những câu hỏi nhưng mà như cô Mai đang gặp phải là ngày nào cô thi đậu quốc tịch. Tại vì một khi đã cập nhật từ buổi ban đầu thì trên hồ sơ sẽ không có cái câu hỏi đó cho những người đã xuất trình cái thẻ công dân Hoa Kỳ ngay tại phòng di trú. Một khi đã trễ rồi thì bây giờ mình hơi lộn xộn trong cái chuyện mà mình tìm cái ngày thi quốc tịch, nhất là cô để lạc đi cái bằng quốc tịch. Cái bằng quốc tịch là do sở di trú và nhập tịch cấp phát, do đó muốn xin lại cái thẻ này thì phải liên lạc với phòng, với sở di trú và nhập tịch nhá.
Dạ vâng. Còn một cái cô nữa thì cô cũng là năm nay cô cũng được 66 tuổi, tại vì cô nói là cô sanh tháng Giêng của năm 1953, thì đến tháng Giêng của năm 2019 á, thì cô có đủ 66 tuổi để mà xin tiền full retirement. Mà cái tiền full retirement của cô á, thì là 750 Mỹ Kim. Và chồng của cô thì đã lãnh hưu non trước là 1.300 Mỹ Kim rồi. Nhưng mà cô lại muốn để dành cái tiền hưu của cô và cô muốn xin cái tiền retirement của chồng của cô. Tức là nếu mà cô được 66 tuổi thì cô được 50% của số tiền của ông chồng, tức là có 650, tức là thua cái tiền retirement của cô. Vậy có thắc mắc của cô là cô nếu mà cô lãnh cái tiền hưu của ông chồng ít tiền hơn cái tiền hưu của cô có được hay không, và cái tiền mà cô để dành á, thì tại vì cô vẫn còn đang tiếp tục đi làm thì như vậy tiền hưu của cô sẽ tăng sau này nếu mà cô tiếp tục đóng thuế, và nếu mà sau này là cô muốn chuyển qua lãnh tiền hưu của cô thì có thể chuyển được hay không, hay là phải đợi tới 70 tuổi mới được?
Cô Thi sinh năm 1953 là những người ít ỏi còn nằm trong cái may mắn là sinh năm 1953, thì cái luật cho phép mình chọn phân nửa cái quyền lợi hưu bổng của người hôn phối và để dành cái phần quyền lợi trên bảng, trên cái hồ sơ làm việc của chính mình còn được quyền để dành. Chứ những người mà sinh tới cuối đầu tháng Giêng năm 1954 là cái luật này không có còn áp dụng nữa. Như thế này, cô có trình bày rằng ông chồng của cô lãnh hưu non.
Dạ.
Nhưng mà không có nói là non tới bao lâu, non cỡ nào, non dú ép hay là non hờm hờm.
Dạ thưa dạ. Ông chồng cô lãnh, ông nói là 62 tuổi là ông đã lãnh tiền hưu dạ. rồi. Dạ.
Rồi, thì cái 1.300 này phản ảnh 75% cái số tiền hưu toàn phần của ông.
Dạ.
Đúng không?
Dạ.
Tại 1.300 mà là 75% thì chia cho 75 chứ phải không? 1.300 chia cho 75 nhân cho 100. Đúng ra là cái số tiền của ông cũng phải hơn 1.600.
Dạ.
Nha, nếu mà ông đợi tới full retirement là ông phải 1.600.
Dạ.
Đoạn khoản đó. Thì bây giờ cái tuổi hưu toàn phần của bà là 66 tuổi. Bà có quyền chọn lấy cái phân nửa của 1.600. Ngon hơn của bà nha.
Dạ.
Đúng không?
Dạ.
Thì mình cứ coi như là 1.600 đi, tại vì tôi làm toán cũng không giỏi lắm đó nọ, anh biết không?
Dạ.
Thì coi như là lãnh được 800. Bà có quyền để dành cái 750 của bà.
Dạ.
Bà có quyền tiếp tục đi làm, muốn làm bao nhiêu cũng được.
Dạ.
Thì như vậy, bằng cách tiếp tục đi làm, bà vẫn đóng thuế an sinh xã hội. Thì tiếp tục đóng thuế an sinh xã hội, chắc chắn cái số lương bây giờ sẽ được add, là được cộng thêm trong cái bài toán để tính toán hưu bổng. Chắc chắn con số tiền hưu sẽ được tăng sau mỗi năm bà khai thuế. Bên cạnh đó, nếu bà chờ tới 67 tuổi bà mới lãnh, thì bà sẽ được tăng một phần cái với cái số lương từ 66 qua 67. Một phần nữa bà được tăng là 8%, vì cứ mỗi năm bà để dành cái số tiền của bà khoan chưa xin thì được tăng 8%.
Yeah.
Và nếu mà bà có chịu, có sức khỏe, có thích làm việc, có thể chờ đến năm 70 tuổi, thì cái số tiền hưu của bà ngoài cái số tiền tăng nhờ tiếp tục đi làm sẽ được tăng mỗi năm 8%.
Nhưng mà rủi cô tới 67, 68 rồi cô muốn lấy tiền của cô thì cũng vẫn được chứ thường.
Dạ được. Yeah. Cái năm nào sau 62 là năm nào mình muốn lãnh cũng được. Đặc biệt là sau 66 thì cứ mỗi năm mình lãnh trễ, mình được cái tiền hưu bổng tăng 8%.
Dạ vâng. Như vậy thì cái question của cô là cô... nếu mà cô lãnh
cái cách tốt nhất là cứ lãnh phần nửa của ông chồng đi.
Dạ vâng.
À, rồi cái để cứ để dành cái của mình cho tới khi nào mà mình muốn nghỉ thì mình nghỉ thôi.
Dạ vâng. Dạ. Dạ thưa cô, còn một câu hỏi nữa của một cái bác này là bác nói là bác đi qua Mỹ, bác bỏ lãnh cho người con có bác năm nay là 22 tuổi có con có bác. Rồi nhưng mà bây giờ thì con năm nay 22 tuổi nhưng mà đã qua Mỹ là 5 năm rồi. Nhưng mà con của bác là bị bệnh, không có thể thi quốc tịch được. Nó bị bệnh kia là bệnh suy não, không thể thi quốc tịch được. Thì khi mà bác ra bác hỏi thì họ nói rằng là bác phải... nhưng mà bác lại không có xin cái tiền bệnh cho con. Tại vì bác nói là nếu mà xin bệnh cho con là tại vì phải có quốc tịch hay như thế nào mới xin cái tiền, ăn cái tiền con bị bệnh. Và nếu mà bây giờ 5 năm rồi nó không có thể nào thi quốc tịch thì nó đâu có được quyền lợi gì. Thải thưa ông, thưa cô.
Cái ông bố là bao nhiêu tuổi rồi mà năm anh có biết?
Dạ, ông bố thì đã già rồi, hơn 60 tuổi rồi. Nhưng mà mới bỏ lãnh đứa con qua, con thì có 22. Ông nói nó đã bị tật từ hồi nhỏ rồi, tức là nó cái đầu nó bị không có suy nghĩ, nó bị suy não.
Ông bố có công dân Hoa Kỳ chưa?
Dạ, ông có công dân Hoa Kỳ rồi.
Tại sao hồi đứa nhỏ dưới 18 tuổi, ông không có xin cái công dân Hoa Kỳ cho đứa nhỏ khi đứa nhỏ chưa là người thành niên?
Dạ, không biết trục trặc giấy tờ gì đó, ông mới nói ông mới lãnh được đứa con, mới lãnh được đứa con mới qua đây 5 năm mà ông lại muốn
cái hồi 5 năm là đứa nhỏ mới 17 tuổi. Mà khi ông đã là công dân Hoa Kỳ thì cái đứa nhỏ dưới 18 tuổi có quyền được hưởng cái quốc tịch trên cái hồ sơ của cha hay mẹ. Mà thôi bây giờ nó cũng đã trễ rồi. À, mình phải deal với cái câu chuyện trước mắt. Trước mắt là em này bị bệnh suy não, không có khả năng học để thi quốc tịch. Thì như vậy trong trường hợp này ông bố cần phải thiết lập một cái hồ sơ bệnh án cho người con. Rồi đưa một cái mẫu đơn đã xin ở sở di trú và nhập tịch để vị bác sĩ có thể xác nhận vì lý do tâm thần của cái người này mà em không thi được, để em được miễn không phải thi mà vẫn có công dân Hoa Kỳ. Và sau khi có công dân Hoa Kỳ thì cái người con 22 tuổi này sẽ hội đủ điều kiện để xin trợ cấp của chính phủ về mặt SSI cũng như Medicaid.
Tức là tại vì có lẽ là ông hồi trước rồi ông không biết hay là trục trặc giấy tờ, ông nói là ông không có sinh cho con, tức là nếu mà người con ông không có quốc tịch Hoa Kỳ thì nghĩa là người con ông không có được hưởng cái gì về Medicaid hay là Medicaid gì hết.
Nhưng mà cái như cái luật về di trú đó, nếu đứa con của mình dưới 18 tuổi mà cha hay mẹ đã là công dân Hoa Kỳ thì mình có thể xin để đứa con được đương nhiên hưởng cái quốc tịch trên hồ sơ của mình.
Dạ vâng, tại vì ông còn nói là khi mình muốn xin cho con của ông đi thi á thì người ta đòi ông phải có một cái kêu là cái legal guardian. Mà như vậy, nhưng mà ông là ba có đứa nhỏ, tại sao lại phải cần cái đó? Legal guardian.
Cái legal guardianship đó là một cái văn kiện được tòa issue. Có nghĩa là cái người con của mình qua đến tuổi 18 là thành niên. Thì trừ phi mình chứng nhận được là cái người con của mình không có đủ khả năng về mặt tâm thần để giải quyết những vấn đề trên cuộc đời của người đó, thì người đó phải cần có một người bảo hộ. Mà cái chuyện mà tôi là cha hay tôi là mẹ không đủ tư cách để nói là tôi có quyền quyết định trên cuộc đời của người con tàn tật của tôi, mà phải có cái văn kiện gọi là legal guardianship. Và cái này là phải tòa cấp phát, chứ không có mình ra mình ký cái giấy nói là tôi là cha và đứa nhỏ bị bệnh suy não. Cái đó không đủ để mình có được cái văn kiện legal guardianship.
Dạ vâng. Và thưa cô, thì gần đây á, thì có nhiều cái nguồn tin nói rằng á, là trong tương lai á, thì có thể là nhiều người sẽ bị cắt Medicare, Medicaid, thì không biết là cái trường hợp nào mà những người đó bị dính trong cái trường hợp mà không còn được hưởng Medicare, Medicaid thưa cô? Tại vì bây giờ họ nói là có fake news nhiều quá, họ cũng sợ nên họ muốn biết chắc là có cái
Nam
luật
Anh
nào
ơi,
không?
Tôi cũng nghe giống như Nam Anh vậy, và tôi cũng nghe những nguồn tin giống như quý vị thính giả đang nghe. Nhưng nói về mặt là cái người làm việc trực tiếp cho chính phủ thì hiện nay chúng tôi chưa nghe có một cái luật lệ hay cũng chưa nghe có một cái dự luật nào nói về chuyện này. Chỉ có nghe khi vị này đi tranh cử, vị kia tranh cử thì những cái đề tài mà nóng hổi luôn luôn và là Social Security, Medicare và Medicaid. Nói chung cũng là lời đồn thôi chứ chưa có gì, mà ngay cả chưa có gì để gọi là dự luật. Nghĩa là khi mà một cái chuyện gì có thể xảy ra đó thì quý vị bên lưỡng viện sẽ bưng ra một cái dự luật là đó, cái bill. Bây giờ quý vị tranh cãi, quý vị có đồng ý bỏ phiếu không? Nếu chấp thuận, khi qua đến bên hành pháp, ông tổng thống ông ký lúc bây giờ mới thành là luật.
Dạ vâng, vậy thì qua cái nạn sắp tới cái qua năm 2018, cuối năm 2018 gần 2019 thì không biết là ở trên Social Security có những cái luật nào mới hay là có những cái tin tức gì mới để cần thông báo không thưa cô?
Mới thì không có, nhưng mà tin tức mới thì có và có tin rất là hấp dẫn là những vị mà lãnh tiền SSA là tiền hưu, tiền bệnh, tiền tồn sinh được tăng phụ cấp đắt đỏ là 2.8%. Những vị lãnh SSI thì từ 750 lên được 771 đồng. Còn những vị hai vợ chồng đó cùng ở chung rồi năm nay mình được 1.225 đồng thì sang tới năm tới mình được tới 1.157 đồng. Thì đó là những cái con số mà tôi biết khi nghe quý vị thính giả cũng thấy vui vui trong bụng.
Dạ vâng. Dạ vâng, còn vậy thưa cô, cái người mà hồi đó đó đi làm mà là lãnh tiền hưu non lúc 62 tuổi rồi bây giờ chuyển qua 66 tuổi thì cái tiền mà nếu mà họ vẫn họ muốn đi làm thêm thì cái tiền thu nhập nó có cho mình unlimited hay là mình phải
khi 17? Mà mình qua được tới cái tuổi hưu toàn phần thì lúc bây giờ mình được hoàn toàn tự do, cái mức thu nhập của mình không có hạn chế.
Dạ. Vâng, cảm ơn cô Hồ Quang đã đến trong chương trình hôm nay và đã cho chúng ta biết rất là nhiều tin tức. Nếu quý vị có những thắc mắc thì xin quý vị cũng cứ tiếp tục gửi vào những câu hỏi thì mỗi tháng một lần cô Hồ Quang sẽ đến trên làn sóng để mà có thể giải thích những thắc mắc và đã nhiều lúc trút đi nhiều cái gánh nặng cho quý vị, những cái ưu tư lo lắng của quý vị. Một lần nữa Nam An xin chúc sức khỏe cô và xin hẹn cô trong chương trình kỳ tới.
Dạ, thì cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong lần nói chuyện tháng 11. Xin kính chào.